vị Như Lai duy dị nhất đại sự nhân duyên xuất hiện ư thế. Rốt cuộc Đức Phật vì đại sự gì vậy? Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Chuyện lớn nhất của đời người trong thế gian là đại sự sanh tử. Nhiều đồng tu cũng có thể nói như vậy. Tuy biết nói, nhưng thường quên khuấy đại sự này. Vì sao? Nếu quý vị chẳng quên khuấy, cớ sao quý vị khởi vọng tưởng? Quý vị suốt ngày từ sáng đến tối khởi vọng tưởng, đủ thấy đã quên khuấy đại sự này. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói: khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Đó là lý do vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sanh trong thế gian này. Vì sao Ngài muốn giảng Phật Pháp cho chúng ta? Đức Phật khai thị. Khai là khơi mở, thị là chỉ bày. Gợi mở chỉ bày điều gì? Phật tri, Phật kiến. Mỗi cá nhân chúng ta vốn sẵn có Phật tri, Phật kiến. Kinh Đại Thừa nói: hết thảy các chúng sanh vốn đã thành Phật. Quý vị vốn là Phật, vì sao ngày nay biến thành nông nổi này? Do quý vị mê mất Phật tri, Phật kiến của chính mình. Đức Phật làm tăng thường duyên cho chúng ta, giúp cho chúng khơi mở, chỉ bày Phật tri, Phật kiến mà chúng ta sẵn có. Nhưng chúng ta phải biết học. Vì thế hai chữ ngộ nhập là chuyện của chính mình. Đức Phật khơi mở, chỉ bày, còn bản thân chúng ta phải giác ngộ. Sau khi giác ngộ, chính mình phải nhập cảnh giới ấy. Nhập là phải chứng đắc. Như vậy thì mới chẳng cô phụ ý nghĩa xuất hiện trong thế gian này của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo đó là biệt thuyết. Nhân duyên riêng biệt gồm 10 điều. Nhất, đại bi mẫn niệm mạt pháp, dị tác tân lương cố. Chúng ta đặc biệt chú ý từ ngữ mẫn niệm mạt pháp. Mẫn là xót thương, mẫn niệm mạt pháp là xót thương chúng sanh đời mạt pháp. Nay chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, cõi đời loạn lạc, thế giới hiện thời nguy cơ trùng trùng, chẳng tìm được chỗ nào để an thân lập mạng, loạn đến tột cùng. Nhìn từ chỗ nào? Nhìn từ lòng người. Lòng người rối loạn đến mức chuẩn tắc, tức là chẳng có một nguyên tắc tiêu chuẩn nào, không được rồi. Đây là một điềm dự báo hết sức bất lợi. Chúng ta phải giác ngộ. Điềm dự báo là cả thế giới nhất định sẽ xảy ra tai nạn to lớn. Nay chúng ta may mắn gặp gỡ Phật Pháp, nếu có thể tin hiểu, y giáo phụng hành trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi đại kiếp nạn xảy tới, chúng ta còn có đủ thời gian để chuẩn bị, hồng có thể tránh khỏi tai nạn này, có đủ thời gian hồng thoát khỏi. Điều cốt yếu là chúng ta có tin hay không, tức là chính mình có thiện căn phước đức hay chăng. Đã gặp nhân duyên này, Đức Phật bảo rõ ràng với chúng ta, trong thời mạt pháp, trừ pháp môn niệm Phật ra, không có pháp nào khác cứu được. Tu học bất cứ pháp môn nào khác đều chẳng thể thành công. Lần này từ Hương Cảng, tôi đem về cuốn băng thâu âm lời khai thị trong Phật thất của lão pháp sư Đàm Hư. Quý vị hãy nghe lời giảng diễn của vị lão pháp sư này. Ngài là tổ sư của Tông Thiên Thai trong thời cận đại. Ngài cũng nói rõ ràng, minh bạch. Trong cả một đời Ngài, thấy người niệm Phật biết trước lúc mất. Có người đứng mà mất, có người ngồi qua đời, không bệnh tật mà mất, ra đi vô cùng tự tại. Ngài thấy cả hơn 20 người ra đi như thế. Chính Ngài ngồi viên tịch năm 90 mấy tuổi, cũng chẳng có bệnh tật gì. Đấy đều là những chuyện chứng thực rõ ràng. Ngày học giáo nghĩa thiên thai, thiên thai thì phải nên tu chỉ quán. Nhưng Ngài chẳng tu thiền, chẳng tu chỉ quán, mà niệm Phật. Ngài còn đặc biệt nói rõ, trong thời đại này, tu thiền, học mật, hay học gì đi nữa, đều chẳng thể thành tựu. Ngài khai thị chém đinh chặt sắt như thế, khuyên chúng ta hãy niệm Phật. Vì thế, nhân duyên thứ nhất là tâm đại bi, đại từ đại bi, nghĩ thương lũ chúng sanh chúng ta trong hiện tại, làm cầu bến cho chúng ta. Nhị đặc ư vô lượng pháp môn, xuất thắng phương tiện cố. Thắng là thù thắng, pháp môn này thù thắng nhất trong 84,000 pháp môn. Vì sao biết pháp môn này thù thắng nhất? Phẩm Ly Thế Gian trong Kinh Hoa Nghiêm nói về tu hành, nói tới 2,000 pháp môn. Nhưng Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài Đồng Tử chọn lựa pháp môn niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Quý vị nghĩ xem, nếu chẳng phải là pháp thù thắng nhất, lẽ nào Văn Thù, Phổ Hiền chọn lựa pháp môn này? Vì thế, Kinh Hoa Nghiêm có thể chứng minh cho chúng ta. Chúng ta nay là phàm phu sanh tử, thấu hiểu sâu xa nỗi khổ trong đời người, nhất là sống trong thời đại này. Nhìn vào thế gian rồi ngẫm lại bản thân. Thế gian này chẳng có một chuyện gì đáng cho chúng ta lưu luyến. Nói thật ra chẳng có cách nào vượt thoát, đi không được. Có thể đi thì có ai chẳng muốn ra đi, đi không được. Đức Phật bảo chúng ta thật sự có thể ra đi, chỉ cần quý vị chịu tin tưởng. Chỉ cần quý vị thật sự mong muốn chiếu theo lý luận và phương pháp trong bộ kinh này thì sẽ có thể vượt thoát. Thế nhưng tu học phải chuyên, đừng gián đoạn, đừng xen tạp. Chúng ta nhất định thành công trong một đời này. Ngũ Miễn Tấn Sơ Tâm Bồ Tát Thân Cận Như Lai Cố. Miễn là miễn lệ, tấn là khuyên lơn sách tấn. Sách tấn chúng ta, khuyên chúng ta là hạng sơ tâm Bồ Tát. Bao nhiêu đồng tu thọ Bồ Tát giới đều là sơ phát tâm Bồ Tát. Nếu sơ phát tâm Bồ Tát chẳng thân cận Đức Phật, sẽ bị thoái chuyển đi sai đường. Trong các thiện tri thức, Như Lai là vị thiện tri thức tốt lành nhất, là chân thật nhất, chẳng cầu Phật thì cầu ai đây? Nếu vị Phật ấy rất xa, có cầu cũng chẳng cầu được, thì chẳng biết làm sao, không có cách nào hết. Này bảo cho quý vị biết, vị Phật A-di-đà này hễ cầu liền cầu được, chẳng xa, chắc chắn có thể cầu được. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta phải thân cận thiện tri thức, phải thân cận A-di-đà Phật. Bất luận căn tánh của quý vị là lợi căn hay độn căn. Lợi căn là người thông minh, độn căn là kẻ ngu đần. Người căn tánh nhạy bén nhất hay người căn tánh ngu ngốc nhất đều có thể giảng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm, đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Đối tượng là 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ trong thế giới Hoa Tạng. Đấy là chứng minh thật đấy, chẳng giả một chút nào. Từ Sơ Trụ Bồ Tát đến Đẳng Giác Bồ Tát, không một ai chẳng phát tâm cầu sanh về tịnh độ. Do điều này có thể thấy sự thù thắng của pháp môn này. Ở đây lời sớ nêu ra mấy danh từ: Tam Tâm Viên Pháp. Tam Tâm là Bồ Đề Tâm. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận, Tam Tâm là Trực Tâm, Thâm Tâm và Đại Bi Tâm, đó gọi là Tam Tâm. Chúng ta đã phát Tam Tâm nhưng chưa viên mãn, tức là chưa phát trọn đủ. Chẳng hạn như phải từ bi đối với người khác, nhưng phát tâm từ bi rồi, phát được mấy phút, thấy ai đó chẳng vừa mắt, ngay lập tức tâm từ bi chẳng còn nữa. đủ thấy cái tâm từ bi ấy chẳng viên mãn. Tâm từ bi đã chẳng viên mãn thì thâm tâm và trực tâm chẳng cần phải nói tới nữa. Thâm tâm là tâm thanh tịnh, trực tâm là tâm bình đẳng. Tâm Phật bình đẳng, thanh tịnh. Nay chúng ta muốn thành Phật phải tu tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Đó là Phật đạo. Tách lìa chúng sanh thì tu cái gì? Ta thấy ưa thích người này, chán ghét người kia, thường thân cận kẻ ưa thích, tránh xa kẻ chán ghét, thì còn tu cái gì nữa? Đó là tu cái tâm luân hồi trong lục đạo, vẫn là gây tạo lục đạo luân hồi. Phải nên tu bằng cách nào? Người thân ái và kẻ quán gia đối đầu đều phải đối xử bình đẳng, chẳng có hai thứ cảnh giới yêu và ghét hiện diện. Thử hỏi quý vị cách tu như thế nào? Quý vị phải biết tu hành là tu ở chỗ nào? Tu nơi thân của hết thảy các chúng sanh. Hết thảy các chúng sanh là tăng thượng duyên, giúp chúng ta tu hành. Trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm có tỷ dụ sánh ví Phật như quả và hạt trên cây, ví hoa như Bồ Tát. Hoa quả do đâu mà có? Do rễ mà có. Rễ là gì? Rễ là hết thảy chúng sanh. Vì thế Đức Phật nói phải dùng nước Đại Từ Bi tưới bón chúng sanh. Tưới bón chúng sanh là thừa sự cúng dường Như Lai. Nếu quý vị chẳng tu nơi chúng sanh mà muốn tu Phật, tu Bồ Tát, chắc chắn chẳng thể thành tựu. Nói cách khác, ta muốn khai hoa kết quả mà không cần rễ. Hoa quả sẽ do đâu mà có? Cũng có. Cắm trong bình hoa 2 ngày bèn úa tàn, chẳng còn tươi nữa. Quý vị tu lục độ vạn hạnh tu ở nơi đâu? Tu nơi thân chúng sanh, tu cái tâm bình đẳng đối với hết thảy chúng sanh. Tâm thanh tịnh tu từ nơi hết thảy chúng sanh. Tách lìa hết thảy cảnh giới, tâm ta thanh tịnh lắm, đó là giả. Thanh tịnh kiểu đó có ích gì đâu. Tiếp xúc hoàn cảnh phức tạp, tâm vẫn thanh tịnh, đó mới là thanh tịnh thật sự, tu hành thật sự. Giúp đỡ chúng sanh là giúp đỡ chính mình. Thành tựu chúng sanh là thành tựu chính mình. Thành tựu sự thanh tịnh, bình đẳng, từ bi của chính mình. Đó là Phật Pháp. Chúng ta thật sự tu theo cách như vậy, trong một đời này chắc chắn có thể thượng phẩm thượng sanh.
Yeah.